Thế thì ngài Mục Kiền Liên có hỏi Đức Phật và Phật có giải thích. Bây giờ đã nói rõ là Tác Giá Ni Kiền Tử Liên là một người vị Bồ Tát phát tâm độ cho tất cả chúng sanh không những ở một cõi mà ở nhiều cõi khác nhau. Vì qua trang 105 Phật bảo Mục Liên rằng: Bạch Thế Tôn, có phải Tác Giá Ni Kiền Tử đã phụng sự cúng dường bao nhiêu đức Như Lai nên mới được như vậy? Phật bảo ngài Mục Liên rằng: Nếu mà hư không có biên giới thì không ai có thể được như Tác Giá Ni Kiền Tử đây, thì đã cúng dường nhiều loại khác nhau lên chư Phật Như Lai nên mới được như vậy. Này Mục Liên, nếu mà biên giới của đất đai, nước non, gió lửa và biên giới của chúng sanh có, thì không ai có thể được như Tác Giá Thiện Nam Tử đây, thì đã phụng sự cúng dường chư Như Lai nên mới được như vậy. Lúc bây giờ ngài Đạt Ca Diếp nghe việc Tác Giá Thiện Nam Tử nên mới nói rằng: Thiện Nam Tử này nhờ đã cúng dường nhiều đức Phật nên có công đức này mà thành tựu được như vậy, nhưng tại sao không thành được vô thượng đạo? Tác Giá đáp rằng: Thưa Đại Đức Ca Diếp, nếu có bồ đề thì có kẻ giác ngộ bồ đề, ta nay đương giác ngộ đây. Đại Đức Ca Diếp nghe Tác Giá nói hằng hà sa đẳng Bồ Tát Ma Ha Tát đã phát nguyện thành chánh giác, giác ư vô thượng đạo, đã giác, nay giác và sẽ giác. Tác Giá đáp rằng: Thưa Đại Đức Ca Diếp, thì chúng sanh kiêu mạn cho nên mới như vậy, trong nghĩa thứ nhất này không có bồ đề, cũng chẳng có giác bồ đề. Vì sao vậy? Thưa Đại Đức Ca Diếp, bồ đề là vô vi, lìa tất cả sự đếm số. Bồ đề chẳng có hình tướng, chẳng thể thấy được. Bồ đề chẳng phải xanh, chẳng phải vàng, chẳng phải đỏ, chẳng phải trắng, chẳng phải tím, chẳng phải nâu, chẳng có hình tướng, không có gốc, không có hình, qua khỏi các tướng, chẳng có nơi dừng nghỉ, lìa tất cả nơi dừng nghỉ, chẳng có và chẳng lìa tất cả có. Phi tướng, lìa tất cả tướng, không có sự nói năng, khẩu nghiệp cũng không còn nữa, chẳng thấy, chẳng gom lại, cũng chẳng có vật gì cả. Chẳng tối, chẳng sáng, chẳng có hình, cũng chẳng có rốt, cốt, chẳng thể nói được và cũng chẳng thể nói được. Chẳng va chạm, chẳng biết, chẳng nghe, chẳng có tiếng, chẳng có câu, chẳng tối, chẳng buộc, chẳng mở ra, chẳng nhiễm vào. Chẳng sân, chẳng si, chẳng tất cả mọi việc, chẳng phải giả danh mà cũng chẳng phải, chẳng phải phải giả, chẳng giả danh. Thưa Đại Đức Ca Diếp, tánh bồ đề là có kẻ bồ đề, chẳng có thân để mà giác, là nơi bồ đề chẳng có tâm để giác. Đọc đến đoạn này chúng ta cũng thấy câu bồ đề bốn vô thọ ha. Và ngày Huệ Năng, quý vị đa phần thì đã biết. Chúng ta đi tìm cái sự giác ngộ, nhưng mà sự giác ngộ nó không có gốc, nó vốn nơi mình, nó có cái bản tính giác ngộ rồi, cho nên chúng ta đi tìm phía bên ngoài. Nhưng mà giữa Huệ Năng và Thần Tú, hai người giác hai kiểu khác nhau, không giống như người giác có học bằng gốc và người giác bằng cái niềm tin. Hai cái trường hợp này chúng ta có thể so sánh là ví dụ được. Một bên thì đứng về phương diện tiệm tu mà nói, còn bên thì đứng về phương diện đốn giáo mà nói. Đốn giáo thì tinh thần của Đại Thừa, còn tiệm tu thì tinh thần của Tiểu Thừa. Mình có thấy hai cái này nó sẽ quy về một. Nhưng mà Phật thì phá hết tất cả những cái chấp đó, của có không cũng như là còn mất. Cái phần tiếp theo 107 thì Đức Phật nói cho ngài Đạt Ca Diếp biết rằng Tác Giá sẽ thành cái gì và sẽ có cái thế giới như thế nào, vân vân. Bây giờ quý vị dở qua 110. Đức Phật ở đây có nói nhắc lại những cái chuyện trong quá khứ cũng rất là hay, và trong vị lai cũng có nhiều cái điều đặc biệt. Này Văn Thù Sư Lợi, trong thế giới tên là Thiện Quán đó là bốn châu thiên hạ, tên là Thích Ý Kiến, rất là đặc biệt, ấy thật là trang nghiêm, thật là phong phú vui vẻ, nam nữ cũng nhiều. Nơi đó có thật ý tướng vương Như Lai cũng chánh viên tri đăng sanh ở đó. Ở đây là hậu thân của Tác Giá Ni Kiền Tử thành Phật, mà theo cái thọ ký của Đức Phật. Này Văn Thù Sư Lợi, vị thật ý tướng vương Như Lai ái xuất sanh từ dòng dõi Bà La Môn, mẹ tên là Vĩnh Mãnh, cũng giống như tên của mẹ ta bây giờ gọi là Ma Gia vậy. Cha tên là Phạm Ma Bà Tú, cũng giống như cha ta tên gọi là Tịnh Phạn. Ông ta có một người con tên là Biến Sinh, cũng giống như ta có con tên gọi là La Hầu La vậy. Có người vợ tên là Đại Ý, cũng như ta có vợ tên Gia Du Đà La. Cũng có gì tên là Đại Chính, cũng như ta có gì tên là Maha Ba Sa Ba Đề Kiều Đàm Khi. Thì Phật Thế Tôn ở xứ ấy có đệ tử tên là Thường Thuận Hạnh, cũng giống như ta có đệ tử tên là Xuyến Đà. Thì Phật Như Lai kia có một con ngựa lớn tên là Đại Lực, Thật Sĩ Tướng Vương khi xuất gia, cũng giống như ta có con ngựa tên là Kiền Sắc. Vị Phật Như Lai kia có đạo tràng tên là Pháp Dũng, vị Phật Như Lai ở nơi đạo tràng ấy đang thành vô thượng chánh đẳng chánh giác, đang có 80 ức cây bồ đề vây quanh, vây chung quanh các trang nghiêm. Thì cái phần này Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta đã ví dụ cho tất cả chúng sanh, cũng như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, mà nói cho ngài cho tất cả mọi người biết rằng Tác Giá Ni Kiền Tử trong một cái kiếp xa xôi nọ sẽ là như thế, thành Phật như thế, và có người mẹ như thế, người cha như thế, mà tất cả các vị Phật ở cõi năm viên phù đề này ra đời đều hiện thân ở tại Ấn Độ. Và xứ Ấn Độ là xứ mà chư Phật xuất thế. Phật không có ra đời bất cứ một nơi nào ngoài xứ Ấn Độ. Thì cái đó là cái lời nguyện của tất cả chư Phật trong quá khứ, trong hiện tại, cũng như là trong vị lai. Cho nên thỉnh thoảng chúng ta có một số vị cũng nhận được một cái số cái thơ lâu lâu gửi đến, nói rằng ai mà nhận thơ này mà nếu mà không có chép ra làm 21 bản thì sẽ bị gì? Sẽ bị tai nạn sinh sợ. Cho nên nhiều người không có đủ 21 địa chỉ gửi về chùa hết, nhà thầy gửi đi dùm. Chùa Khánh Anh có tới 10.000 địa chỉ, chùa Duy Nhất cũng có gần 5.000 địa chỉ, nhưng mà thông thường những cái này thì chúng tôi quan thùng rác hết. Nhiều người những đạo khác thì người ta nghĩ là chắc là Phật giáo mình chủ trương như vậy, nó không phải. Nhưng mà chánh tín thì rất là khó tin, nhưng mê tín thì ai cũng rất là dễ tin. Phật thì không có hù dọa ai hết, nếu ai làm sai thì người đó phải chịu trách nhiệm thôi. Mà Phật cũng không có thưởng bằng lỗi trúng số. Thành thử cái trường hợp này thì không có đúng. Những quý vị đã hiểu về nhân quả thì chúng ta biết rất là rành, nhưng mà đa phần những người khác thì không có hiểu. Không phải là ai cũng biết như vậy. Cho nên những quý vị đi học giáo lý về đó, cái nhiệm vụ cũng như cái bổn phận mình làm sao truyền đạt cho họ biết rằng những điều nó không thuộc về chánh tín. Lý do trong một thế giới mà vị Phật, tên của vị Phật đó vẫn còn tồn tại, thì không có một vị Phật thứ hai nào ra đời. Lý do khác nữa là không có một vị Phật nào là không xuất hiện ở xứ Ấn Độ, chứ không có Phật nào mà xuất hiện ở núi Sam Châu Đốc hết. Thành thử nước Việt Nam mình không có đủ phước để mà đón một vị Phật ra đời. Chỉ có xứ Ấn Độ sông cao núi rộng, sông sâu núi cao, thì những thứ này là những thứ mà xứng đáng để có vị Phật ra đời. Thế thì Đức Di Lặc trong tương lai ra đời thì cái hình thức của Long Hoa Tam Hội, lần thứ nhất độ 96 ức người, lần thứ hai 94 ức người, và lần thứ ba 92 ức người, thì cũng là nơi có năm viên phù đề này sau và xứ Ấn Độ. Bây giờ thì mình là đã là 6 tỷ rồi, cho nên trong tương lai thì cái số người mà ức thì nó cũng không phải là không có, có thể là nó thêm lên nhiều châu khác nữa ngoài năm châu này. Châu này nó chìm xuống, châu khác nó nổi lên, là nước biển càng ngày nó càng khô, thì ở dưới địa cầu nó càng ngày nó sẽ có những cái dải đất khác nó sẽ phát hiện lên. Thì số người sinh sống rất là đông, và nhờ cái từ thị, tức là sự hoan hỷ của Đức Di Lặc, cho nên số người sống trong cái thời gian Đức Phật Di Lặc ra đời nó được nhiều cái cảm ứng và nhiều cái phước đức hơn. Bây giờ thì tôi nói lược thêm một khúc nữa rồi để dành cho quý vị có 15-20 phút, nếu quý vị nào muốn hỏi cái gì, tại vì hôm nay cũng là cái ngày cuối nha. Quý vị ở trong 121, Thế Tôn xuất thế tái chuyển pháp luân nơi Ba La Nại mà nói pháp, nay cũng thế chuyển đại pháp luân, chúng con mong Đức Thế Tôn làm cho chúng con đừng lìa những pháp báo như thế, cũng đừng xa lìa tướng phàm phu này. Lúc ấy trên không trung nổi lên nhiều loại nhạc trời, rơi xuống như hoa sen xanh vàng đỏ trắng, xuống phía trước chân của Đức Phật chư thiên cùng thiện y, từ trên không trung tự quay lại và chứng lên lời như thế này: này những kẻ phàm phu, các ngươi ở đời vị lai sẽ thành tựu bất khả tư nghị công đức, cho nên nếu có thọ trì đọc tụng kinh này rất được lợi lạc và nên quảng bá rộng ra. Sau khi nói lời ấy rồi, ngài Văn Thù xuống lại bạch rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, các thiện nam tử, thiện nữ nhân này nếu viết lại kinh này và thọ trì đọc tụng hoặc là được lợi ích và làm cho lan truyền mãi ra thì được những công đức nào? Sau khi hỏi lời ấy rồi, Phật đáp rằng: ngài Văn Thù xuống lại, nếu có cái thiện nam và người thiện nữ nào trong 3000 đại thiên thế giới này, và có chúng sanh nào từ có hình cho đến vô hình, có tưởng cho đến không tưởng, cho đến các chúng sanh ở các thế giới khác, chỉ có Phật mới có thể biết hết tất cả. Tôi làm cho những người nào chưa được thân người sẽ được thân người, sau khi thành vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, thì cả thiện nam, người thiện nữ ấy cung kính cúng dường, tôn trọng lễ bái tất cả các vị Phật, làm cho được an ổn thọ mệnh một kiếp. Ngài Văn Thù xứ lợi, ý này nghĩa như thế nào? Thì cả thiện nam hay người thiện nữ ấy với nhân duyên này được phước đức nhiều chăng? Văn Thù xứ lợi đáp rằng: kính bạch Đức Thế Tôn, rất nhiều. Kính bạch Đức Thiện Thể, rất nhiều. Nhiều không thể nào đo lường và tính đếm được. Phật bảo rằng: này Văn Thù xứ lợi, cả thiện nam hay người thiện nữ kia khi viết kinh và thọ trì đọc tụng làm lợi lạc quảng bá rộng ra, cũng nhiều phước đức như những cả thiện nam người thiện nữ kia cũng dường chư Phật. Ở đây chúng ta thấy rằng những cái điềm lành và ứng hiện khi mà chư Phật ra đời là chư thiên. Những hạn hôm trước chúng tôi có cơ hội đi Bhutan, trong phòng này cũng có số quý vị thấp tùng đi theo. Và cái ngày cuối cùng mà trước khi đi về, cái mặt trời nó có một cái sáng giống như là cái lọng ở trong chính điện cha, mà tôi nghĩ là dài cũng hơn mấy ngàn cây số thì mới thấy được. Lớn lắm, nó tàn trên rất là đẹp. Và hôm đó là cái ngày vía ngày liên hoa xanh. Ngày liên hoa xanh tức là Padmasava. Thì ngày này á là xuất hiện vào thế kỷ thứ 7 ở bên Ấn Độ. Thì ngài cũng có gia đình, có vợ, có con, nhưng mà ngài tu được cái phép thần thông biến hóa, cho nên ngài đã phi thân đến xứ Sikkim, xứ Tây Tạng và xứ Bhutan. Ba xứ này đó là người ta thờ ngài, tức là giống như vị Phật thứ hai sau Đức Thích Ca Mâu Ni. Và hôm đó thì chúng tôi có nhân duyên là có một số quý vị còn leo lên tới chỗ mà ngài Liên Hoa Xanh nó phi thân đó đi. Vâng. Nhưng không biết là có đi tới được hay không thì chắc chưa, có tới nha. Những người có nhân duyên lắm thì mới đi đến được. Quý vị đọc cái tiểu sử của ngài cũng như những cái hành hoạt của ngài thấy rất là vi diệu. Ngài biến nhập cái tông tích không ai thấy được, nhưng mà nhờ ngài cho nên Phật giáo Mật Tông mới được lan truyền ở bên ba xứ này. Thì hôm đó chúng tôi nhìn lên trên bầu trời, nó có một cái tàn giống như là một cái lọng vậy nè, cái tràng phan bão cái vậy nè. Có nhiều người chụp hình mà cái máy hình tương đó chụp không có hình, là nó không có ra hình. Về thì không có cái lọng, nhưng mà để coi lại trong quay phim thì có hay không. Có những cái điều nó rất là vi diệu, là mình thấy rằng những cái bậc mà Bồ Tát thì hiện mà không phải là ai cũng thấy hết được. Có số người thấy được, có số người không thấy được. Hay là những cái phần của chư thiên hiện ra, hay là các vị Bồ Tát hiện ra, để cho chúng sanh thấy rằng mặc dù là cũng đời bằng pháp này, nhưng mà nếu ai có nhân duyên vẫn có thể gặp được những cái phép lành như vậy. Còn bây giờ quý vị đọc cái đoạn cuối ở phía bên trước, thì nó thuộc về cái công đức của cái việc mà chuyển dương cái pháp đại thừa này bằng cách là in ra nhiều quyển kinh, nói cho nhiều người nghe được pháp. Lý do đó là ở trong 124 cuối cùng, kinh này lại cũng có rất nhiều người chưa biết đến, cũng chẳng có nhiều người giải thích, cũng có rất nhiều người chưa thọ trì, có rất ít người thọ trì kinh này. Chúng ta có rất là nhiều kinh điển khác nhau, mỗi một người Phật tử như vậy, xuất gia cũng như tại gia, chúng ta có nhiều cái nhân duyên với những vị thầy, nhân duyên đối với kinh điển, nhân duyên đối với cái pháp hành trì. Ở đây Đức Phật cũng có nói là kinh này rất là ít người biết đến. Hiện nay chúng ta có nhân duyên biết đến thì chúng ta cũng sẽ thành tựu những công đức trong vị lai. Này Văn Thù Sư Lợi, kinh này đã để yên nơi hộp quý ấy. Vì sao vậy? Vì không có người thọ trì vậy, không có người biết vật quý đó vậy. Này Văn Thù Sư Lợi, hãy biết rằng kinh này rất khó giải thích và khó tin tưởng, khó hiểu rốt ráo. Kẻ bình thường thì rất khó để mà phát khởi lòng tin. Những kẻ bình thường thì ít hai trì tụng. Này Văn Thù Sư Lợi, sau 50 đời nếu lại có người nghe kinh điển này mà giải thích cung kính, thì Văn Thù Sư Lợi cũng không nên nghi ngờ, mà nên biết rằng người ấy